Tin vui mừng. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ.
Kính thưa cộng đoàn anh chị em và cách riêng những người con cái đặc biệt của Chúa hôm nay rất thân mến. Trước hết, xin được cô đọng tóm lại ý chính của ngày lễ hôm nay, cũng là cái ngày lễ trung tâm hay là khởi đầu cho toàn thể đức tin của người Công giáo chúng ta. Đó là một tin vui mừng, một tin trọng đại, một tin cho cả nhân loại đã được công bố, đã được loan báo cho nhân loại chúng ta hơn 2000 năm trước. Nội dung tin đó khẳng định Chúa Trời đứng tạo hóa, đứng tối cao là cha chung của cả nhân loại, và hết mọi người chúng ta đều là con yêu quý của cha trên trời. Và cái nhịp cầu hay là cái điều kiện để chúng ta được nhận, được Ngài nhận làm con, đó là phải tin và đón nhận cái người con mà Chúa Cha đã trao ban, sai xuống trần gian để công bố cái tin vui này cho nhân loại, và chính Ngài trở thành nội dung của cái tin vui đó, là con của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô. Vậy tất cả những ai nghe tin được biết Chúa Giêsu và tin Ngài là con của Cha trên trời thì cũng được Cha trên trời đón nhận như là người con yêu quý của Ngài. Đây chính là trung tâm của tất cả mọi tin mừng cũng như mọi cái niềm tin, và từ đó có tất cả mọi tổ chức của Giáo hội Công giáo ngày hôm nay. Và nó không chỉ là của riêng người Công giáo, mà là tin vui mừng cho cả nhân loại. Đây là chân lý, đây là sự thật. Vì thế hôm nay Giáo hội Công giáo chúng ta long trọng mừng và đón nhận cái đức tin, đón nhận cái tin vui mừng này. Và chúng ta thấy còn có cái nhiệm vụ phải nhân và phổ biến, loan báo cái tin vui này cho tất cả mọi người, để những ai nghe tin và đón nhận, họ cũng được như chúng ta, được trở nên con của Chúa Trời và Cha trên trời là Cha của nhân loại chúng ta. Đó là tin trọng đại, tin vui mừng cho cả nhân loại. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, khi nói tới tin tức tin ở trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong thời đại tin tức ngày hôm nay, chúng ta nhận biết bao nhiêu tin mà đa số là tin buồn, tin dữ, tin độc ác. Còn những cái tin vui, những cái tin có lời, tin chính đáng, quan trọng, cần thiết thì rất là ít. Và nó lẫn lộn, không biết cái tin nào là tin thật, tin nào là tin giả. Riêng hôm nay trên đường đến đây, tôi ngồi trong xe và tôi lướt qua một chút một số tin tức, thì tôi đọc một vài tin mà tôi thấy xúc động, và hơn cả là tin một em bé bị bệnh ung thư từ 8-9 tuổi mới chết hôm qua. Cả đời em này mơ ước làm sao để mai mốt trở thành một chiêu đái viên hàng không. Và người ta trước khi chết đã tổ chức để cho em đó thực hiện được một cái ước mơ, cho em đó đi lên chuyến máy bay, để em đó có một cái thỏa mãn cái ước mơ, và em ta mới chết hôm qua. Một tin khác ở Tiền Giang, có ba anh chị em đi xuống sông tắm rồi đuối nước và chết cả ba chị em. Rồi một tin khác, có một cái cô gái, con của một gia đình mẹ quá con côi, 19 tuổi, khi biết mẹ bị tai nạn và chết não nhưng mà tim mạch còn sống được, cô ta nghĩ ngay tới để nhớ thương mẹ mình. Cô ta ký giấy và xin mẹ chấp nhận để hiến tặng võng mạc mắt, tim, thận cho bốn người đang cần và ngay trong đêm hai ba hôm trước. Những cái người ốm đó đã được chuyển tới để được thay tim, thay mắt, thay thận và nhờ đó cứu sống được bốn người. Rồi một tí nữa tôi cũng rất là xúc động là có một bà mẹ trên 80 tuổi già ốm yếu mà lại cõng một đứa con gái 30 tuổi và làm tất cả mọi việc luôn luôn có cái đứa con trên mình. Người ta hỏi tại sao đứa con 30 tuổi mà lại bắt mẹ già 80 tuổi cõng? Bởi vì cái em 30 tuổi này liệt tay liệt chân, không đi đâu, không làm gì được. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, cách riêng chúng con những người con đặc biệt của Chúa, câu chuyện và những tin tức cho chúng ta một cái áp dụng cho ngày họp mặt hôm nay. Vậy ngoài những tin mà gọi là vui mừng, đại đa số các cái tin buồn, thì chúng ta cùng nhau hỏi, vậy có một cái tin nào nó đáng vui, đáng mừng thật cho chúng ta hay không? Bởi vì đại đa số chúng ta nghe tin nào cũng buồn, cũng khổ. Như tôi nếu mà nghe tin tuổi 71 vô nhà thương bác sĩ xét nghiệm, cha phải kiêng cái này cái kia không, nếu không thì chết sớm. Rồi ai trong chúng ta cũng vậy, tới đâu chỗ nào hỏi thông tin, đa số toàn là tin không tốt, tin dữ hay là tin xấu. Nhất là những cái tin liên quan tới quá khứ cuộc đời của mình, mà nghe lại nhắc lại thì nhiều người rất sợ hãi. Vậy một câu hỏi người ta đã được đặt lên, và các nhà khoa học cũng như các nhà tâm linh, các nhà tôn giáo đang nghiên cứu. Vậy trên đời này có cái tin gì là tin vui nhất, hay nhất, ích lợi nhất? Và cùng với cái tin vui này, tương tự người ta cũng hỏi, vậy các cái tổ chức, các cái tôn giáo, các cái cơ sở, các cái đoàn thể, các cái chủ trương, các cái chủ nghĩa, các cái lý thuyết, cái nào là tốt nhất, hay nhất cho cả nhân loại? Một câu hỏi rất là quan trọng, rất là cần thiết cho chúng ta, nhất là những người đang khuyết tật như thế này. Vậy cái giá trị nào là giá trị tốt nhất, hay nhất trong cuộc sống? Những người khỏe mạnh, giàu sang, họ cũng không cảm thấy hạnh phúc. Thế thì những người nghèo, đói, túng, thiếu, bệnh tật, tật nguyền, thiếu tay, thiếu chân, mù lòa, nằm liệt một chỗ như vậy, làm sao để cảm thấy là hạnh phúc? Vậy cái gì là tốt nhất, hay nhất, giá trị nhất trên đời này? May mắn những người đó cũng đã soi sáng cho chúng ta câu trả lời. Tất cả những gì, những tổ chức, những chủ trương, những chịu chính nghĩa nào mà có cái khả năng hướng thượng, nâng đỡ, hướng con người, hướng tâm hồn con người chúng ta càng ngày càng gần với tạo hóa, với đứng tối cao, thì đó là tốt nhất, hay nhất. Chúng ta thử suy nghĩ xem. Nhưng rồi câu hỏi đặt ra, vậy đứng tối cao, đứng tạo hóa, đứng thượng đế, đứng Thiên Chúa đó là ai, như thế nào? Và ở đâu, chỗ nào, cái gì có khả năng hướng tâm hồn chúng ta về với đứng tối cao đó? Thì câu trả lời là những cái giá trị nào, những tổ chức, những cái cơ cấu, những cái học thuyết nào mà thành công để biến đổi con người của mình, trái tim con người của mình, để con người của mình biết bao dung hơn, biết yêu thương hơn, biết quảng đại hơn, thì đó là những tổ chức, những giá trị tốt nhất. Câu hỏi và trả lời này bắt buộc mỗi người chúng ta phải suy nghĩ lại. Vậy những gì chúng ta đang đón nhận và chúng ta đang sống có đem lại cho chúng ta hạnh phúc thật hay không? Và hạnh phúc thật nghĩa là gì thì các nhà khoa học vừa mới nói cho chúng ta. Những gì hướng thượng tâm hồn chúng ta về với đấng tối cao mới là chân lý, mới là hạnh phúc. Và những gì mà hỗ trợ giúp đỡ có khả năng biến đổi trái tim tâm hồn con người của mình càng ngày càng quảng đại, càng yêu thương hết mọi người thì mới là chân lý hạnh phúc. Áp dụng cho đức tin của người Công giáo chúng ta, cái đứng mà đạo Công giáo chúng ta tin, chúng ta thờ là Đức Giêsu 33 tuổi, người Do Thái 2000 năm trước. Ngài giống như chúng ta và Ngài mặc lấy tất cả mọi đau thương của nhân loại. Chỉ khác có một điều là Ngài không có phạm tội như chúng ta. Và Ngài đứng lên và Ngài khẳng định: trước mắt mọi người tôi là người phạm, nhưng từ đời đời vốn bản chất tôi là một người từ trời, từ Thiên Chúa, từ đứng tạo hóa. Tôi là con của đứng tạo hóa, và tạo hóa là cha tôi, và tôi với cha tôi là một. Ai thấy tôi, ai nghe tôi là thấy cha tôi và nghe cha tôi. Ai từ chối tôi, không đón nhận tôi là không đón nhận cha tôi. Và cha tôi là đứng tạo hóa, là Chúa Trời, là đứng trời. Trên thế gian này, kính thưa cộng đoàn anh chị em, chưa có một người nào trong các tổ chức to lớn, trong các tôn giáo, cũng như các cái đảng phái chính trị, chưa có một người nào trong nhân loại chúng ta dám khẳng định và chứng minh. Khi người ta đòi hỏi lấy cớ gì để ông khẳng định ông là người từ trời, ông là con Thiên Chúa, thì Ngài đã làm biết bao nhiêu phép lạ. Người què, người mù, người đuôi, người điếc được khỏi bệnh, người chết, người đang đi chôn, người chết trong mộ, Ngài cho sống lại. Thế nhưng người ta vẫn không tin, và người ta tìm cách giết chết. Và Ngài đã khẳng định: tôi biết thế nào các ông cũng giết tôi, nhưng mà rồi tôi sẽ sống lại. Đây là cái chứng cuối cùng để cho các ông biết, ai tin tôi là con của Chúa Trời thì sẽ được Chúa Trời nhận làm con, và tất cả mọi tội lỗi sẽ được tha thứ. Cái chết của tôi có một cái giá trị đền tội, tha thứ cho tất cả mọi sự dữ, sự ác ở trên thế gian này. Đó là cái trung tâm đức tin của chúng ta. Và áp dụng thêm một khía cạnh khác, khi người ta khẳng định cái tổ chức nào, cái giá trị nào, cái tôn giáo nào mà biến đổi làm cho trái tim con người biết yêu thương, biết bao dung, biết quảng đại hơn, thì đó là giá trị tốt nhất, hay nhất, đó là tổ chức, là chủ trương tốt nhất. Thì cũng vậy, chúng ta hãy trở lại xem cái đứng sáng lập ra đạo Công giáo là Chúa Giêsu Kitô, một thanh niên 33 tuổi đó. Cách đây 2000 năm, Ngài đã khẳng định không còn tình yêu nào lớn hơn cho kẻ thí mạng sống vì người mình thương. Và nếu có một cái phương thế nào hơn là cái chết đau thương trên thập giá thì chắc chắn Ngài đã chọn, nhưng không còn cách nào nữa. Vậy cái chết của Ngài trên thập giá là cái biểu lộ cái trái tim, cái yêu thương và cái bài học yêu thương của Ngài dạy cho tất cả chúng ta. Vì thế đạo chúng ta là đạo yêu thương. Hỏi trên thế gian này có ai trong các tổ chức cũng như trong giáo lý của những người đó có một cái gương yêu thương như Chúa Giêsu, yêu thương tới cùng, chọn lấy cái đau khổ nhục nhã nhất để là yêu thương. Và cái yêu thương, cái chết của Chúa Giêsu đó có một cái giá trị đền tội. Vì thương, vì muốn cứu chuộc nhân loại, cho nên Ngài đã chết để đền tội, để cứu mọi người ra khỏi tội. Đó mới là yêu thương thật. Còn tất cả mọi cái khác chỉ là yêu thương tương đối mà thôi. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, để áp dụng, vì hôm nay cũng là một ngày lễ đặc biệt dành riêng cho những con cái đặc biệt của Chúa từ khắp nơi về, Như đầu lễ chúng ta có nói, chúng ta đừng thương hại những người khuyết tật, những người nghèo đói túng thiếu, mà chúng ta hãy sống đức yêu thương của Chúa dạy chúng ta. Và trên đường thập giá, thấy người ta khóc lóc thương hại Chúa, Chúa quay lại và nói: đừng khóc thương tôi, hãy khóc thương các ngươi và con cháu các ngươi. Họ đáng thương hơn, chứ tôi không đáng thương. Thì hôm nay chúng ta cũng có thể khẳng định, nhất là khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm việc với nhiều người khuyết tật, chúng ta cảm thấy bề ngoài họ không được may mắn đầy đủ như chúng ta, nhưng về tâm hồn, về cuộc sống họ tiến xa hơn chúng ta. Những gì mà con người lành lặn của chúng ta, gian dối, trí trá, rồi bao nhiêu cái sự xấu sự dữ trong tâm hồn, trong đời sống riêng tư của mình, và nếu coi đó là khuyết tật thì chúng ta đang khuyết tật gấp trăm gấp ngàn lần của những người khuyết tật tệ xác ở đây. Vì thế Chúa cũng dạy cho chúng ta, và xin chia sẻ, xin cầu nguyện một cách đặc biệt cho những con cái đặc biệt khuyết tật của Chúa đó. Qua câu chuyện trên đường Chúa tiến lên Jerusalem, có một người mù mắt ăn mày ăn xin bên vệ đường, và các môn đệ hỏi nguyên nhân nào, tại sao cái anh mù này là khuyết tật, bị tật nguyền, có phải tại lỗi anh ta hay là lỗi của cha mẹ anh ta? Thì Chúa đã trả lời: không phải lỗi của anh ta, cũng không phải lỗi của cha hay mẹ của anh ta, nhưng để cho dân Chúa được cả sáng. Chắc chắn nhiều người sẽ đặt nhiều câu hỏi: tại sao Chúa lại dùng những người như thế này để làm dân Chúa được cả sáng, trong khi những cái nguyên nhân không phải là chủ ý, nhưng mà cũng có rất nhiều trách nhiệm của các bậc cha mẹ làm cho con cái của mình bị tật nguyền về thể xác, cũng có một phần chứ không phải là không. Nhất là một số cha mẹ trẻ, một số cha mẹ đã chưa ý thức và ích kỷ, khi thấy đứa con của mình thụ thai nó không được lành lặn thì cố ý giết nó đi, thải nó đi, không cho nó sống, trong khi cái nguyên nhân, cái cấu trúc thể lý của nó bị khuyết tật, nó bị sai lầm là do cái đam mê của vợ, của chồng, của người cha, người mẹ ngay chính trong lúc thụ thai, và nhiều cái hậu quả nguyên nhân do cái cha mẹ. Thế nhưng Chúa nói đừng nói như vậy, không phải tội lỗi các em, cũng không phải tội lỗi của cha mẹ, nhưng mà để cho dân Chúa được cả sáng. Có một em bé trong một gia đình hai vợ chồng trẻ, em bé này sinh ra thì khỏe mạnh đẹp đẽ hơn cái em chị, người chị của em đó. Người chị tức là đứa con đầu tiên của gia đình này thì ốm yếu xấu xí, mặt mũi rất là xấu, và cái em đứa em tức là người đứa con thứ hai, mặc dầu còn rất nhỏ nhưng mà đã cảm thấy xấu hổ, mặc cảm, vì trong gia đình mình có một cái người chị là khuyết tật, mặt mũi xấu xí, và em bé này cảm thấy xấu hổ, không dám đi gần với chị của mình. Và khi mẹ dẫn đi chỗ này chỗ kia, lúc đầu em này chưa hiểu thì đi, nhưng mà sau đó hiểu rồi thì em đó không đi, và mang một cái mặc cảm và coi như rất là thù ghét cái người chị khuyết tật của mình. Một hôm bà mẹ thấy như vậy thì bà mẹ hỏi con, thì cái đứa bé lành lặn đẹp đẽ đó nó thắc mắc với mẹ nó: mẹ ơi, con không chịu đựng được, tại sao trong gia đình mình lại có một cái người chị, con phải có một cái người chị xấu xí mà như thế này, con xấu hổ lắm, đi đâu bạn bè nó cũng chê cười, con ghét chị con. Bà mẹ đau lòng không biết phải khuyên con thế nào, bà mẹ mới nói: con ơi, Chúa đang mời một số gia đình để cộng tác với Chúa, để cùng đau khổ với Chúa, gánh chịu với Chúa để đền tội cho bao nhiêu người. Và Chúa đã đi nhiều gia đình, nhưng không có nhiều gia đình sẵn sàng như gia đình chúng ta. Cho nên gia đình chúng ta đã được Chúa thương, chọn một cách đặc biệt. Vì thế con hãy đón nhận, cùng cộng tác với Chúa bằng việc vui vẻ chấp nhận chị con. Em bé nghe như vậy thì bắt đầu hiểu ra, và từ đó nó thương, nó yêu, nó kính trọng cái người chị của nó, không còn xấu hổ như trước. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, và một cái tin cuối cùng nữa, vì hôm nay là ngày lễ tin vui tin mừng, và để kết thúc cái bài chia sẻ này, tôi xin kể lại một cái câu chuyện để gọi là tin vui cho mọi người chúng ta, kết riêng cho những người nghèo đói túng thiếu khuyết tật. Đó là có một ông bố kia, ông ta là một người cha có rất đông con cháu, và đồng thời ông ta làm nghề bác sĩ, làm nghề thầy thuốc. Chẳng may lúc bấy giờ có cái bệnh dịch nó hoành hành, nhiều bệnh tật xảy ra, và con cháu của ông ta ốm đau la liệt, ngày nào cũng có con có cháu chết. Ông ta với tâm trạng của người bố không thể đành lòng, ông ta suy nghĩ và trắc ẩn làm sao để tìm ra được một cái thuốc chữa được cho con cháu của mình để chúng nó khỏi chết. Người ta mất nước, ở trong rừng sâu có một cái rễ cây rất quý hóa, tìm được cái rễ cây đó thì về chữa hết được tất cả mọi bệnh tật. Ông ta chấp nhận và biết rằng nhiều người đã trả giá, đã phải chết để vào trong rừng sâu, nhưng ông ta bất chấp, dù có chết ông ta cũng sẵn sàng, miễn là cứu được con cái của ông ta. Và đúng như vậy, khi ông ta vào trong đó thì bao nhiêu thú rừng cắn xé ông ta, và trên đường mang cái thuốc về thì ông ta lại còn bị nhiều kẻ cướp tấn công, và ông ta gần như là chết, thoi thóp vừa lê lết về được tới nhà, kịp gọi các con cái lại và trăn trối cho các con: các con ơi, đây là cái thuốc quý bố đã liều chết để tìm ra cho các con uống đi thì các con sẽ khỏi bệnh. Và rồi các con nhân cái thuốc này lên cho mọi người để ai cũng biết cái thuốc này và uống cái thuốc này sẽ được cứu sống, thì dù bố có chết bố cũng vui lòng. Nói xong ông ta chết. Các con cái vui quá, cảm động quá và chúc tụng bố, hoan hô bố, bởi vì bố thương con như vậy, liều chết để cứu các con. Nhưng một số các con không chịu uống thuốc, rồi một số ém nhẹm cái thuốc đó, không giới thiệu cho ai, mà chỉ thích tung hô chúc tụng bố, ngày nào cũng quy tụ lại: bố chúng ta tốt lành, bố chúng ta dễ thương, bố chúng ta đầy công phúc. Nhưng rồi không uống thuốc và không loan báo cái thuốc đó cho ai. Câu chuyện cho chúng ta một kết thúc: ông bố chết vì ai, chết vì cái gì, và đứa con thay vì uống thuốc để được sống thì chỉ thích chúc tụng ca ngợi ông bố mà thôi, còn không uống thuốc. Ông bố đây và bác sĩ đây không ai khác là Cha trên trời của chúng ta, đã cho người con của mình là Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu đã liều chết để lại một cái thuốc cứu độ. Và cái thuốc này không phải uống thuốc vật chất, mà tin. Cái thuốc này là tin, là uống thuốc, tin Đức Giê-xu là con của Thiên Chúa. Và uống cái thuốc của Chúa Giê-xu là uống cái chết của Chúa Giê-xu, thì tất cả mọi bệnh tật sẽ được chữa lành. Tiếc thay, chúng ta là những người con của Đức Giê-xu, chúng ta tin, chúng ta biết, nhưng chúng ta chưa uống thuốc. Cho nên mùa chay, mùa phục sinh này, chúng ta đi lại gấm lại các đàn thương khó, nhưng mà chung quy vẫn là uống cái thuốc Chúa Giê-xu. Mà nhiều người trong chúng ta không uống trong nhiều năm trời, cho nên chỉ thích theo Chúa Giê-xu, tung hô Chúa Giê-xu, nhưng mà không uống thuốc của bác sĩ Giê-xu. Và một cái điều tệ hại hơn, đó là không loan báo cái thuốc, cái tin vui này cho mọi người, để họ cũng được nghe và họ cũng được uống thuốc để họ được cứu rỗi. Như vậy, cái chén đắng của Chúa Giêsu, cái đau khổ trong cái mùa phục sinh của Chúa Giêsu không phải mỗi năm ôn lại một lần, mà là liên lỉ cho tới ngày hôm nay. Vì nhiều con cái của ông bố không chịu uống thuốc, và nhiều con và những người chung quanh cũng là con cái của ông bố chưa được cái tin này. Vậy cả nhân loại chúng ta là con của Cha trên trời, là con của ông bố bác sĩ thầy thuốc Giêsu. Mà những người tin vào uống thuốc thì bề ngoài chỉ có 2 tỷ người, còn hơn 5 tỷ người chưa nghe có cái thuốc này, chưa biết có cái tin vui mừng quan trọng này, hay là biết rồi nhưng mà không có tin, không đón nhận. Họ không biết, bởi vì 2 tỷ người con cái đó có đi nói cho ai biết cái tin này đâu. Cho nên cái đau khổ của Chúa Giêsu, cái chén đắng mà Chúa Giêsu cầu nguyện, lạy cha nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con. Vậy cái chén đắng này không phải là cái chết, cái đau khổ, cái mào gai, cái thánh giá của Chúa Giêsu trước mắt, mà cái đau khổ, cái chén đắng sâu xa là hơn 2000 năm nay rồi mà cái người uống thuốc để chữa lành, để khỏi bệnh còn ít. Chúng ta ngồi đây vẫn chưa được khỏi bệnh hẳn vì chúng ta vẫn còn giữ tội trong mình. Và cái buồn, cái chén đắng của Chúa Giêsu hơn 2000 năm mà còn 5 tỷ người chưa nghe biết có một ông bác sĩ, một thầy thuốc đã liều chết để tìm ra cái thuốc quý để cứu tất cả mọi người con, để mọi người con đều được khỏi bệnh mà không ai loan báo, không ai nói gì. Vậy đây cũng là cái kết luận của chúng ta hôm nay, kính thưa toàn thể cộng đoàn anh chị em, để mừng lễ Chúa Phục Sinh, để đón nhận tin mừng, cái tin vui mọi người chúng ta đang hoan hỷ, chúng ta đang đón nhận. Nhưng mà uống thuốc và loan báo cái tin vui này cho mọi người thì chưa có. Chúng ta cầu nguyện, cầu chúc cho tất cả chúng ta hôm nay hãy coi đây là tin vui mừng, tin trọng đại và tin quan trọng liên hệ tới cho chúng ta, một cái tin cứu độ, một tin giải thoát chúng ta. Và cách riêng những người đang nghèo, đang đói khổ và những con đặc biệt của Chúa, mỗi khi chúng con ốm đau khổ sở thể xác, chúng con hãy nhìn và trả lời cho như người mẹ đã trả lời cho đứa con. Chúa đang ngỏ ý với chúng con và Chúa mời chúng con hãy đi vào trong mầu nhiệm thương khó đau khổ của Chúa, để qua đó cùng đền tội, cùng cứu rỗi cho tất cả mọi người. Cầu chúc xin Chúa ban phúc lành cũng như ban ơn phục sinh cho tất cả cộng đoàn chúng ta hôm nay. Amen.